để con có một câu hỏi xin muốn được xin cho sở hữu nhân ra lại cho con xin có được học để giải quyết được cái trường hợp được nó rõ hơn chút hơn. Thì trong cái đạo Phật của chúng ta là Đức Phật và Đức Thế Tôn là thiết kỷ, mà với cuộc sống của hiện nay của con người càng ngày càng tăng tiến và hiện đại hơn, thì con người có những cái chi thức cao rộng hơn làm sao chúng ta để giải quyết truyền hóa cho mọi người Phật tử được cái sự xé xuống được cái sự mà của Đức Phật mà cho mọi người biết là chúng ta không thể làm, mà chúng ta không thể làm sao để cho được cũng vừa được học đạo và được đời được tốt hơn.
Để làm được hai vai trò quan trọng vừa nêu ấy, thì chúng ta cần lưu tâm một số điểm như sau. Một, học Phật pháp có hệ thống, chỉ cần 2 năm là lão thông Phật học thôi, không cần nhiều lắm đâu. Nếu chúng ta học có hệ thống và phương pháp, toàn bộ mấy ngàn bài kinh của Đức Phật trong kinh Tạng Pali chỉ xây sâu có 5 mảng nội dung sau đây thôi. Thứ nhất, bản thể luận. Trong tờ triết học mà Trung Quốc từng gọi là hình như thượng, tức là thế giới quan, hình như hạ, tức là nhân sinh quan. Thì thế giới quan, nhân sinh quan của Phật giáo là không có nguyên nhân đầu tiên, cho nên là phủ định chủ nghĩa duy thần, không chấp nhận vật chất là nguyên nhân đầu tiên, cho nên phủ định chủ nghĩa duy thần, không chấp nhận tâm là nguồn gốc của vũ trụ, cho nên phủ định chủ nghĩa duy tâm. Đạo Phật chủ trương duyên thể, tức là tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc. Có đến vài chục bài kinh, đặc biệt đó là kinh Tương Ưng, gần như là nhấn mạnh đến học thuyết duyên thể này. Và kinh Hoa Nghiêm của Đạo Phật Đại Thừa, mấy ngàn trang xoay quanh học thuyết căn bản đó thôi. Thứ hai là về xã hội quan á, thì Đạo Phật chủ trương bình đẳng pháp lý, bình đẳng dân sự, bình đẳng xã hội, bình đẳng đạo đức, bình đẳng giới tính và bình đẳng tâm linh. Đây là các hình thái bình đẳng cao nhất mà xã hội con người cần có mà. Đức Phật đã đi trước thời đại 27 thế kỷ về vấn đề này. Trong các kinh Trung Bộ chúng ta có khoảng 10 bài kinh dạy về học thuyết bình đẳng. Trong kinh Trường Bộ chúng ta có khoảng 3 bài kinh dạy về học thuyết này. Chỉ cần đọc những bài kinh đó thôi, chúng ta sẽ nắm toàn bộ học thuyết bình đẳng và nhân quyền của Đạo Phật. Bên cạnh đó cũng có luôn các học thuyết dân chủ ở trong kinh Tạng Trung Bộ. Thứ ba là đạo đức học. Đạo đức Phật giáo được gồm có 2 đạo đức: đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia đó thì dựa trên nguyên tắc từ bỏ các việc ác, tức là tôn trọng luật pháp, làm các việc thiện, tức là dùng lòng từ bi dấn thân nhập thế. Và khi làm 2 việc này đó, phát xuất từ một động cơ cao thượng và trong sáng, tự tịnh kỷ, đó là cái cốt lõi của đạo đức Phật giáo. Ngoài ra là đạo đức Phật giáo còn xây dựng trên nền tảng, đó là động cơ giá trị của nhân quả ngoài khối lượng và cái kết quả đạt được, nó còn lệ thuộc và tỷ lệ thuận với tâm. Thì đó là 2 cái mấu chốt của đạo đức học Phật giáo. Đạo đức tại gia thì gồm có 5 điều đạo đức căn bản: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, truyền thông chân lý, hòa hợp, lịch sự và có giá trị, không rượu, bia, ma túy, giữ sức khỏe, cam kết chăm sóc cho những người thân. Thì đây là nền tảng đạo đức gia đình quan trọng nhất, và đó là nền tảng của luật pháp xã hội trên toàn cầu. Còn đạo đức xuất gia đó thì vượt lên trên ở một mức độ là chuyển hóa năng lực tính dục thành từ bi để phụng sự nhân sinh, biến một cái gia đình nhỏ trở thành một đại gia đình thế giới, để chúng ta không có giới hạn cái mối quan tâm vào một vài cá nhân. Thì đó là một cái khuynh hướng đạo đức rất là có giá trị. Về phương diện thứ tư, đó là tu tập quan. Thì Đức Phật dạy chúng ta có 3 phương diện tu thôi: tu đạo đức, tu thiền định và tu trí tuệ. Đạo đức thì chúng ta biết quá rõ, tại gia xuất gia. Thiền định thì gồm có thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát tuệ, thiền chỉ, thiền quán, 16 pháp quán niệm hơi thở. Đây là cốt lõi thiền của Đạo Phật, để giúp chúng ta tương tự đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, chứng thiền, từ đó trở thành là A-la-hán. Thiền công án và thổi đầu, năm trường phái thiền, quy sơn, văn môn, quy ngưỡng, tàu động, lâm tế, đều không do Đức Phật dạy, và khác 100% với thiền của Đức Phật. Còn tu trí tuệ thì Đức Phật dạy có 3 phương diện. Tu trí tuệ bằng học Phật Pháp, đó là văn tuệ. Tu trí tuệ bằng việc đào sâu Phật Pháp trên nền tảng tư duy, tư tuệ. Tu trí tuệ như là kết quả của sự tu tập, đó là có đạo đức và thiền định, thì trí tuệ tự động phát sinh. Việc mà chứng đắc đạo quả là một con đường lâu dài, cho nên cái phần mà tu tuệ đó nó đạt được ở một số lượng tối thiểu của các vị tăng sĩ thôi, chứ không phải là tối đa. Đang khi văn tuệ và tư tuệ đó ai cũng có thể đạt được nếu chúng ta đến trường lớp Phật học đàng hoàng. Và chỉ cần có đủ được 2 yếu tố tuệ, văn tuệ và tư tuệ thôi, chúng ta có thể làm được tất cả các Phật sự một cách thành công. Điều thứ 5 đó là giải thoát luận của Phật giáo dựa vào bát chánh đạo. Đó là pháp môn duy nhất, nếu chúng ta mượn khái niệm của Trung Quốc, không có chuyện Đức Phật giảng 84.000 pháp môn. Chuyện đó là hoàn toàn phi đạo của Trung Quốc không có. Đức Phật là một người có trí tuệ rất nhất quán, không tự mâu thuẫn. Nếu chúng ta tin vào Trung Quốc là Đức Phật giảng 84.000 pháp môn, thì khi chúng ta đi theo pháp môn 1 thì chúng ta thấy là Đức Phật tự mâu thuẫn với 83.999 pháp môn còn lại. Mà người tự mâu thuẫn là có hoài nghi, hoài nghi là con đẻ của vô minh, mà vô minh đó là đối lập với trí tuệ. Do đó đó, trí tuệ là cốt lõi của bát chánh đạo. Chỉ cần truyền bá bát chánh đạo thôi, với trí thức, với học hàm là giáo sư, với học vị là tiến sĩ, vẫn phải nể phục nhà Phật học. Bởi vì cái quan điểm Phật pháp của Đức Phật quá sâu. Do đó chỉ cần học 2 năm tự học thôi, đọc khoảng 152 bài kinh Trung Bộ, 34 bài kinh Trường Bộ, là chúng ta đã nắm toàn bộ cốt lõi triết học của Đạo Phật và nghệ thuật đối thoại liên tôn giáo, liên triết học của Đức Phật rồi. Ngoài ra chúng ta cần phải đọc thêm một số kinh dạy cho Phật tử tại gia, như là kinh Phúc Đức, kinh 12 cánh cửa Bại Vong, kinh Thiện Sinh, kinh 10 pháp quản trị đất nước của một nhà vua, kinh Bình Đẳng, rồi những bài kinh 7 cách dứt trừ khổ đau, vân vân, kinh Tứ Diệu Đế, kinh Chánh Tri Kiến, rồi kinh và dạy về các cái nghệ thuật duy trì hạnh phúc hôn nhân gia đình. Chúng ta có thể thuyết phục với xã hội học và với triết học về các vấn đề xã hội. Chúng ta chỉ cần đọc thêm một số bản kinh Đại Thừa để có thể thuyết phục được những giới tri thức cao cấp nhất ở trong xã hội, vì nền triết học Đại Thừa rất là cao siêu, nó thích hợp với trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư. Nhưng rất tiếc hiện nay đó, có một sai lầm lớn về phương pháp luận. Chúng ta sử dụng các kinh Đại Thừa cao cấp cho các Phật tử vỡ lòng. Các kinh Đại Thừa cao cấp đó bao gồm kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bà Bát Niết Bàn, kinh Đại Bát Nhã. Tại các trường Phật học nổi tiếng của Nhật Bản, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm giảng dạy ở trình độ tiến sĩ năm thứ nhất, năm thứ hai. Ở tại Ấn Độ, Tích Lan, những kinh này dạy vào trình độ thạc sĩ năm thứ hai. Tại Việt Nam, kinh này được giảng dạy cho trình độ cử nhân Phật học năm thứ ba và năm thứ tư. Nhưng rất tiếc tại các chùa, chúng ta cho Phật tử mới quy đọc kinh này mù luôn, không biết gì hết. Từ đó mới tín ngưỡng quá kinh, khuyên già lại đọc một chữ lại một lại để cầu phúc. bản kinh trí tuệ khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, cuối cùng trở thành phục vụ cho tín ngưỡng này. Là do là vì chúng ta nhập cản nền Phật giáo Trung Quốc vốn rất là sai lầm về nhiều thứ, và chúng ta tôn thờ nền Phật học đó suốt 20 thế kỷ qua không đặt vấn đề. Kết quả là các Phật tử đi chùa thời gian là bỏ chùa hết, vì đâu có hiểu đâu. Vì không hiểu cho nên họ dễ dàng bị dụ đạo và bỏ đạo. Do đó để thuyết phục giới quần chúng tôi khuyên là các thầy các sư cô chỉ cần trình bày một đạo Phật nhân bản, thuật ngữ Phật học chuyên môn là đạo Phật nhân thừa và thiên thừa thôi. Đó là thực phẩm hàng ngày của Phật tử tại gia: hạnh phúc, giàu sang, sức khỏe, tuổi thọ, phước báo, và biết chia sẻ những giá trị đó cho những người kém may mắn hơn mình. Chừng đó thôi, đừng cao hơn. Con đường giải thoát người tại gia không thể nào đạt được. Từ văn học Pali cho đến văn học Đại Thừa đều khẳng định thế. Trong kinh tạng Pali, Đức Phật nói: ai còn tình yêu và tính dục không thể chứng đắc được sơ thiền thì lấy đâu mà đi vào tứ thiền để trở thành là một bậc dự lưu. Còn trong kinh Di Đà đó, thì để được giảng sanh Tây Phương phải có 5 tiêu chuẩn: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, rồi pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Thì cái căn lành lớn được xem là gì? Không còn tham ái, không còn sân hận, không còn si mê, không còn chấp thủ. Người tại gia bị vướng kẹt vào điều thứ nhất hết. Đều có vợ, có chồng, đều có tình yêu, làm sao mà giảng sanh Tây Phương được? Mà Trung Quốc cứ hô hào là giảng sanh Tây Phương, cứ kêu người ta niệm Phật là giảng sanh, trong khi đời sống vợ chồng vẫn còn nguyên. Cho nên giảng sanh Tây Phương theo kinh A Di Đà chỉ là dành cho A Bệ Bạc Trí và chư thượng thiện nhân câu hỏi chốt xứ, tức là trình độ sơ quả A La Hán trở lên thôi. Mà điều này chỉ có tăng ni làm được. Chúng ta vẫn còn nghe nói đến cái khái niệm trứng cá bông xoài, tức là người tu á giống như là trứng cá và giống như là bông của một cây xoài, chỉ cần một cái cơn gió thổi ra qua bông xoài rụng rừng, còn lại trái xoài không bao nhiêu, trứng cá rơi rớt hết. Cái quy luật loại trừ đó nó giống như là kim tự tháp, càng lên cao là càng ít người. Người tu còn bỏ cuộc, đừng nói là người tại gia. Mà người tại gia đó bản chất hạnh phúc của họ là tình yêu và giới tính. Cho nên đó, chúng ta không nên truyền bá con đường giải thoát cho tại gia, vì họ có làm được đâu mà truyền. Đức Phật không truyền giải thoát cho tại gia. Đức Phật nói trong các kinh rất rõ: ai không thỏa mãn với hạnh phúc tại gia nên phát nguyện trở thành người xuất gia để tu trọn thời gian, có một không gian tâm linh chuẩn để đạt được những giá trị cao quý. Đôi lúc mình tu cả một kiếp người còn chưa xong, tại gia làm sao mà tu được giải thoát? Do đó chúng ta tu hướng dẫn sai. Từ đó nhiều Phật tử tại gia đi chùa thời gian rồi bỏ công việc làm, bỏ hết mọi thứ, chỉ còn biết niệm Phật lầm chuỗi, làm sao mà đạo Phật gốc bầu lên nổi. Cho nên là chỉ cần 2 năm mỗi ngày học Phật giáo 8 tiếng thôi, chúng ta đủ sức để làm đạo. Với điều kiện là phải có học, có đọc kinh sách Phật đàng hoàng, đọc vào các văn bản gốc đã được dịch ra tiếng Việt, chứ đừng đọc theo một cái đạo Phật Trung Quốc. Thì đạo Phật Trung Quốc đó, đi theo một cái thiên cực về tín ngưỡng quá nặng đến độ đó nó không còn là bản chất của đạo Phật nữa, mà giống như là các cái dây tâm gửi bám lên thân cây bồ đề của đạo Phật vậy. Và cái công việc của chúng ta, những người có học Phật tại các trường đạo Phật học, là phải tách biệt được đâu là dây tùng rễ và đâu là thân cây bồ đề. Sẽ là một sai lầm lớn vì ghét cây tùng rễ mà chặt bỏ cây bồ đề. Phải làm sao giữ nguyên cây bồ đề, nhưng mà đừng để cho cây tùng rễ nó bám bên ngoài làm mất dạng bồ đề đi. Cho nên những phong tục tập quán nào hay chúng ta có thể giữ lại, những phong tục tập quán nào trái ngược với bản chất của đạo Phật đó, chúng ta không nên truyền bá. Và các tăng sĩ phải có vai trò là cuộc cách mạng văn hóa, ít nhất là loại trừ cái sự xâm lược văn hóa của Trung Quốc tại Việt Nam, bên cạnh cái cuộc xâm lược về chủ quyền biển đảo mà suốt 3000 năm qua đó, Trung Quốc đã có trên 60 lần xâm lược chúng ta. Điều từ năm 1949 cho đến bây giờ Trung Quốc đã có 4 lần xâm lược Việt Nam. Lần đầu vào năm 56, lần thứ hai vào năm 74 chiếm trọn Hoàng Sa, lần thứ ba vào năm 79 cho đến 89 chiếm 6 tỉnh miền Bắc, và lần thứ tư là năm 1988 chiếm một số đảo của Trường Sa. Cái cuộc xâm lăng về chủ quyền đó là một cái mối đe dọa. Xâm lăng về văn hóa nó còn nguy hại hơn, vì nó rất là tinh vi. Bây giờ cái văn hóa Trung Quốc nó có mặt khắp nơi tại đất nước Việt Nam. Các thần Trung Quốc được đưa Việt Nam tôn thờ như là thần của mình, và nó làm cho chúng ta có cảm giác đó, gọi là xịn. Tiếng Trung Quốc là thánh ngữ, còn tiếng Việt Nam là tiếng bình thường. Chúng ta đã mặc cảm tự tin nền văn hóa dân tộc quá lớn, và các tăng sĩ Phật của chúng ta phải làm sao chuyên đạt được những thông tin này, để người dân Việt Nam không còn lệ thuộc vào Trung Quốc về phương diện kinh tế, về phương diện văn hóa, về phương diện chính trị. Chúng ta phải độc lập khỏi Trung Quốc thì mới hy vọng là bảo vệ được độc lập chủ quyền dân tộc. Và 2 năm ròng rã, mỗi ngày 8 tiếng học Phật học như vừa nêu, chúng tôi tin chắc rằng là các tu sĩ chúng ta sẽ trở thành là bác sĩ tâm linh được. Còn các kinh nghiệm cao siêu khác thì vào các mùa ăn cư giác ngộ 3 tháng một lần của mỗi năm, chúng ta học được cái kinh nghiệm từ các bậc cao tăng đi trước truyền đạt lẫn nhau, và đó là những kinh nghiệm thật, nó không có trong sách giả. Cho nên để làm đạo không phải là công việc quá khó lắm. Xin đi câu hỏi khác. Dạ,